đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi. Đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi vì đã có bạn hiểu đường xa. Yeah.
Biên tập viên Tuấn Tú kính chào quý vị thính giả và các bác tài thân mến. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Hữu Đường Xa. Vào lúc này, thời điểm hơn 8 rưỡi tối, có lẽ thì rất nhiều các bác tài đã có một ngày làm việc vất vả khi mà lái xe dưới thời tiết nắng nóng, đặc biệt là khu vực Nam Bộ, nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt sấp xỉ 40 độ. Nền nhiệt độ cao trong khoảng từ 35 đến 36 độ được dự báo sẽ duy trì ở cả ba miền cho đến hết tuần này. Các bác tài hãy chuẩn bị cho mình những hành trang thật đầy đủ, kiểm tra xe kỹ càng để có những chuyến đi an toàn trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đặc biệt là những chuyến đường dài. Bạn Hữu Đường Xa được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 20h30 đến 21h các buổi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tần số FM 100MHz, các bác tài chúng ta có thể nghe qua radio ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ của Việt Nam. Quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện được rất nhiều bác tài và những chủ xe quan tâm, đó là những cái quy định mới ở trong cái việc đăng kiểm. Theo thông tư 02 của Bộ Giao thông Vận tải, thông tư này thì đã có hiệu lực từ ngày hôm qua 22 tháng 3 và nó có tác động như thế nào tới các chủ xe cũng như là những cái thắc mắc trong quá trình đăng kiểm theo thông tư mới. Các bác tài chúng ta có thể đăng ký giao lưu bằng cách gọi về số 1900 6865, nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0 để gặp tổng đài viên, hoặc chúng ta nhắn tin về đầu số 8079 theo cấu trúc là BHDX dấu cách giao lưu, chúng ta viết không dấu. Chúng tôi sẽ gọi lại cho các bác tài. Hy vọng là bạn Hữu Đường Xa sẽ luôn là những người bạn thân thiết của các bác tài trên mọi hành trình.
Bạn Hữu Đường Xa. Yeah.
Quý vị thân mến, trong chương trình buổi tối hôm nay thì Tuấn Tú có mời một bác tài. Hiện tại thì anh đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Nội. Hàng ngày thì sử dụng xe với mục đích là đi lại, chở người thân và đi làm. Tuấn Tú xin được mến chào anh Tất Thắng ạ.
Vâng, xin chào anh Tuấn Tú và quý vị khán giả.
Anh Thắng thân mến, là một bác tài hàng ngày sử dụng xe với cái mục đích là phục vụ cho gia đình này, cho bản thân và đi làm, đúng không ạ?
Vâng.
Và thì là anh thấy là cái giao thông đô thị của Hà Nội nơi mà anh sinh sống làm việc trong thời gian gần đây như thế nào?
Rất cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn Tú. Thì hàng ngày tôi lái xe đi làm và cũng thường xuyên là đi cùng gia đình vào những cái ngày cuối tuần và sử dụng xe ô tô. Thế thì gần đây thì một cái điều mà các bạn đều nhận thấy rằng là cái số lượng xe cộ, cái số lượng xe ô tô tăng lên trong thành phố là rất là lớn. Thế thì tuy nhiên thì tôi thấy rằng là cái sự bố trí giao thông ở Hà Nội nó cũng hợp lý dần lên rất nhiều. Đặc biệt là những cái khu vực ngã ba, ngã tư và đã được bố trí nhiều cái đèn xanh, đèn đỏ và phân luồng rất hợp lý. Và cũng hỗ trợ cho cái lưu thông rất tốt. Thế thì tuy nhiên thì cũng có một số vài cái trường hợp mà vì cái sự nóng ruột hay vì cái sự đi làm trễ muộn gì đó thì cũng có một nhiều trường hợp là cũng hay đi sai làn xe. Dẫn đến cái tình trạng là nó gây ra cái ùn tắc. Đấy thì theo tôi suy nghĩ rằng là mặc dù cái mật độ xe ô tô hay xe máy cũng rất là cao, thì tuy nhiên nếu như mà cái ý thức của người tham gia giao thông tốt hơn thì tôi tin chắc chắn rằng là cái sự lưu thông nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Anh Thắng thì sinh sống và làm việc tại thủ đô, một trong những thành phố lớn của cả nước, với hàng ngày với những cái giờ cao điểm. Mà chắc là quý vị thính giả nếu mà có cái dịp mà đến với Hà Nội thì cũng đã được thử gọi là cái đặc sản, đúng không anh? Đó là cái tắc đường. Cũng giống như anh nói ấy, thì bên cạnh cái việc có rất nhiều cái hệ thống đèn, rồi là vạch kẻ đường, rồi là biển báo ở tại Hà Nội đã được bố trí thêm. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tình trạng kẹt xe, tắc đường thì vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, chứ không cứ gì vào cái giờ cao điểm. Và có một cái thực tế mà Tuấn Tú thấy rằng là chạy xe ở ngoài Hà Nội, nơi một cái thành phố lớn với rất nhiều những cái người mà trình độ dân trí rất cao anh ạ, Thế nhưng mà có nhiều bác là đúng quả thực là khi mà tôi dừng ở đèn đỏ ấy, đèn xanh đèn đỏ, khi mà nó còn cỡ khoảng 2 giây, 3 giây nó chuyển sang đèn xanh, đường sau đã thấy các bác bấm còi bim bim, không biết anh Thắng có gặp cái tình huống này không?
Vâng, cái này thì chắc chắn là hầu hết người tham gia giao thông đều thấy cái điều đó, và nó gây cái phản cảm rất khó chịu cho những cái người. Tôi nói vui rằng là mình kể ngay là mình gì phải sợ người gian. Thế tuy nhiên là cũng không hiểu vì cái lý do gì, nhưng mà cái đèn xanh nó chưa hết mà đã bấm còi giục người khác ở phía trước để đi, thì đó là một điều hết sức là phi lý. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một cái đặc điểm nữa là tôi cũng không hiểu vì sao, thì pháp luật thì luôn là công bằng với mọi người, thế nhưng mà những cái xe phương tiện công cộng, đặc biệt là những cái xe buýt, thì họ nói chung là cái vi phạm giao thông của họ không hề ít. Nhưng mà lại cái sự xử lý và cái phương tiện này thì lại có lẽ là như nó chưa triệt để. Họ có thể thường xuyên đi sai làn, lấn làn, tạt đầu các xe khác. Và cái còi thì nó là gây một cái tiếng ồn rất là ghê gớm. Và đấy tôi cho rằng là cái phương tiện công cộng đấy là một trong những nguyên nhân rất lớn gây ra cái tình trạng ùn tắc giao thông.
Nó cũng có thể là một phần cái nguyên nhân, cái lý do, đúng không ạ? Cũng nhân tiện như anh Thắng nói về cái xe buýt đấy, thì rõ ràng đó là cái phương tiện công cộng, nó sản sinh ra với mục đích là vận chuyển mọi người và hạn chế cái phương tiện cá nhân. Đấy, được tối ưu hóa nhiều cái tuyến đường của chúng ta. Nhưng mà có một cái thực tế thì Tuấn Tú lại thấy là nhiều khi nhiều xe có lẽ là sử dụng lâu rồi anh ạ. Có nhiều cái xe buýt ấy sử dụng lâu quá rồi, thành ra mình đi ở phía sau mình thấy mà, như tôi thấy là khói đen thả ra mì mụt, mù mịt các thứ ở trên đường. Và cái này thì có lẽ là trong những cái kỳ mà kiểm tra, đăng kiểm rồi các thứ tới đây thì chắc là cũng phải làm chặt. Chứ không thì là phương tiện công cộng nhưng mà lại làm gây ô nhiễm cái môi trường công cộng. Cũng nhân tiện nói về cái đăng kiểm, không biết là xe của anh Thắng thì là sản xuất từ năm nào?
Báo cáo anh rằng là xe của tôi là sản xuất năm 2017. Thì theo quy định thì là cái hạn đăng kiểm là được vẫn còn là 1.5 năm.
Vâng.
Thế thì tôi cũng mới đọc cái thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, bây giờ thì được cái đăng kiểm được kéo dài thêm thành 2 năm.
Vâng.
Và bên cạnh một yếu tố nữa là cái xe mới thì sẽ không phải qua đăng kiểm.
Vâng.
Thì tôi thấy là có vài cái đặc điểm là nó cũng thuận lợi cho người tham gia giao thông. Và nâng từ 1.5 năm lên 2 năm thì tôi nghĩ rằng là nó cũng hợp lý, bởi vì là nó cái thời gian đó nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng của phương tiện. Và một cái điều nữa là cái xe mới thì không cần đăng kiểm, thì tôi nghĩ điều đó là đúng. Bởi vì là khi một hãng xe người ta sản xuất ra một chiếc xe hơi hay một chiếc xe máy thì cái này nó sẽ được qua kiểm định và đạt các cái tiêu chuẩn của các nước và cũng như là tiêu chuẩn của thế giới đưa ra về các cái yêu cầu về các vấn đề về phương tiện như là xe máy hay là xe hơi. Tôi rất là đồng tình với cái quan điểm này.
Nó cái quy định mới ấy, theo cái thông tư mới ấy, mà vừa ban hành thì cụ thể nó là cái chu kỳ đăng kiểm đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ mà không kinh doanh vận tải nhé anh Thắng nhé, giống như là của anh ấy. Đấy là dưới 9 chỗ và không kinh doanh, thời gian sản xuất tính từ ngày sản xuất, thời điểm sản xuất cho đến dưới cho đến 7 năm. Ví dụ như xe của anh 2017 giờ là thành 6 năm. Đúng không? Tức là trong cái khoảng này thì chu kỳ đầu thì là được 36 tháng. Tức là đầu tiên khi mà xe mới thì là được miễn cái chu kỳ đăng kiểm là 36 tháng. Và sau đấy trở đi thì chu kỳ là mỗi lần là 24 tháng. Như cũ như trước đây của anh là 18 tháng. Đúng không ạ? Đấy 18 tháng, bây giờ là lên được 24 tháng. Đấy. Thế còn nếu ví dụ với những cái xe mà sản xuất trên 7 năm cho đến 20 năm thì là cái chu kỳ vẫn là giữ nguyên của chúng ta là 12 tháng. Nhưng mà cái chu kỳ này được kéo dài là đến 20 năm, từ 7 năm đến 20 năm, cái niên hạn xe ấy. Trước đây thì là từ 7 năm cho đến 12 năm thôi. Là mới tính khoảng này, bây giờ nó nới rộng ra là lên được thành 20 năm. Còn với thời gian sản xuất xe trên 20 năm thì chu kỳ đăng kiểm vẫn giữ nguyên, đó là 6 tháng. Còn riêng đối với những cái xe loại 9 chỗ mà có kinh doanh vận tải nhé, thì cái thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ đầu được 24 tháng. Và tiếp theo là cứ 12 tháng lại phải đăng kiểm lại một lần. Còn với sản xuất trên 5 năm thì là 6 tháng. Còn với xe mà có cải tạo ấy, thì là cái chu kỳ định kỳ là cũng là 6 tháng. Vâng, đấy. Thế như vậy là với những cái dòng xe mà dưới 9 chỗ ngồi mà không kinh doanh có thời hạn đến 7 năm thì chúng ta là cứ được khoảng cứ 24 tháng. Vâng. Tức là 2 năm giống nói như anh Thắng là sẽ tăng được thêm 6 tháng đấy.
Vâng.
Đấy, và rõ ràng thì chắc là anh Thắng cũng quan sát cũng thấy rằng là do cái rất nhiều những cái sự cố của các cái trạm đăng kiểm, thế nên là cái việc mà ùn ứ ở các cái trạm đăng kiểm ở Hà Nội thì cũng tương đối trầm trọng.
Vâng.
Nhưng mà hy vọng là với những cái sự thay đổi này thì cái tình trạng này sẽ sớm là được cải thiện và anh chị em đi lại thì nó cũng an tâm hơn.
Vâng.
Ở Hà Nội thì có rất nhiều những câu chuyện về giao thông và đặc biệt liên quan đến văn hóa giao thông. Đấy, như anh Thắng chạy xe hàng ngày ở trên đường và hàng ngày ở Hà Nội thì không biết là có những cái câu chuyện gì về giao thông mà anh muốn chia sẻ hay là có một cái điều gì đấy mà anh cảm thấy ra nó còn lăn tăn
không? Thực ra nếu mà nói về lăn tăn thì tôi hay cũng rất nhiều người tham gia giao thông khác thì cũng sẽ có nhiều điều mà muốn giải bày. Thì tuy nhiên thì thời gian nó có hạn nên tôi cũng trình bày muốn nói ra một vài quan điểm. Tức là tôi có thể là chứng kiến những cái ngã ba ngã tư mà cái đèn xanh đèn đỏ nó khi mà trời mưa thì nó gây ra những cái tín hiệu nó điều khiển sai. Và nó diễn ra một thời gian rất lâu.
Vâng.
Thế nhưng mà cũng chưa thấy được khắc phục.
Anh có thể ví dụ cái điểm đó.
Ví dụ như là một cái ở cái trên cái đầu tuyến đường 5. Ở cái hồ tên là cái hồ Phúc Đồng.
Vâng.
Thế thì ở đó là có một cái có tín hiệu đèn đi thẳng và tín hiệu đèn rẽ trái. Thế thì lẽ ra nếu như mà khi mà mình đi thẳng là tín hiệu đèn xanh.
Vâng.
Thì nếu đúng ra thì cái đèn rẽ trái của cái người đi đối diện với mình là phải bị đèn đỏ.
Rồi.
Thế nhưng nó cũng xanh cùng luôn.
À,
và nó gây gây ra cắt nhau và gây ra rất nguy hiểm.
Ừ.
Thế nếu mình không rẽ trái khi mà đèn nó xanh thì tức là mình lại không đúng theo quy định của đèn giao thông.
Dạ.
Nhưng mình lại đi theo tín hiệu đèn giao thông thì nó lại gây ra một cái điều rất nguy hiểm.
Vâng.
Và có thể là gây ùn tắc.
Dạ.
Đấy thì cứ trời nắng thì tôi thấy là cái đèn giao thông nó lại
chuẩn
và trời mưa thì nó lại bị sai.
Dạ.
Đấy, tôi cũng không biết là người dân đã kiến nghị cơ quan chức năng nhiều chưa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái tuyến đường đó thì cũng các cơ quan chức năng chắc là cũng đi qua đấy rất là nhiều lần nhưng mà cũng chưa thấy khắc phục. Đấy. Cái thứ hai nữa là tôi mong muốn là cái về cái khi mà người kể cả cái người tham gia đi xe máy ấy,
vâng,
tôi mong muốn rằng họ cũng thật sự là phải học cái luật giao thông một cách thật nghiêm túc.
Ừ.
Như những người lái ô tô thì tôi tin rằng là cái văn hóa giao thông nó sẽ được phát triển hơn rất nhiều.
Vâng.
Vâng. Bởi vì là thực ra bởi vì là cái người đi xe máy nếu như mà họ chưa từng lái ô tô bao giờ mà họ cứ đi tạt đầu ô tô rồi lạng lách thì nó thực sự là nguy hiểm, nhưng mà nhiều khi là họ không biết đến điều đó. Tôi cũng chỉ xin có một vài điểm như vậy thôi ạ.
Vâng. Thực ra với cái câu chuyện người tham gia giao thông mà điều khiển xe máy, xe Honda ấy, thì đúng quả thực là không chỉ anh Thắng đâu, mà bản thân như Tuấn Tú ấy, rất nhiều các bác tài thì gặp nhiều lắm anh ạ. Và đặc biệt là ở những khu đô thị này. Và cứ mỗi một buổi sáng khi mà chúng ta bắt đầu đi làm hoặc là buổi chiều khi mà tan ca về nhà thì sẽ thấy cái cảnh tượng gọi là nhiều khi nó là hỗn loạn.
Vâng.
Đúng không anh?
Vâng.
Và một cái điều đặc biệt là nếu như ô tô thì chỉ bây giờ vẫn còn chỉ một ít thôi, một ít các bác là ý thức là nó hơi kém một chút, là vẫn lấn làn rồi vẫn đi thế này thế kia. Nhưng còn lại phần đa thì ô tô là đều ngay thẳng ra, ngay hàng, ngay lối.
Vâng.
Nhưng mà riêng các bác xe máy thì là gần như vô tội vạ. Mình gọi là cứ chống chỗ nào là điền vào cái chỗ đấy thôi.
Đúng rồi anh ạ.
Dạ. Và không biết được là nó sẽ thay đổi như thế nào, đúng không anh? Dạ. Như là nhiều khi mình cũng bảo là đúng quả thực là ngày xưa anh Thắng ạ, ngày xưa khi mà chưa đi ô tô ấy, chưa lái ô tô thì mình đi xe máy nhiều khi mình thấy là tại sao tôi đi vượt qua một cái xe ô tô này thấy đằng sau các bác bấm còi bim bim, thậm chí mình còn quay lại mình còn lườm người ta nữa. Nhưng bây giờ khi mà mình đi ô tô rồi thì mình mới hiểu cái cảm giác là xe máy, xe máy mà khi mà người ta nó vọt qua tạt qua nó nguy hiểm đến như nào. Thế và rõ ràng là bây giờ em có cái cảm giác như là cái về cái khâu đào tạo sát hạch của xe máy ấy. Thì có vẻ như là ô tô thì bắt đầu là đang siết chặt lại rồi. Và quy định rất rõ ràng. Thế nhưng với xe máy dường như chúng ta đang buông lỏng. Và thấy cũng bây giờ rõ ràng ai cũng phải học đúng không anh? Học thì mới có bằng, cũng phải đi thi xe máy. Ngày xưa đi thi xe máy vất vả lắm. Thế nhưng mà dường như là sau khi thi xong ra khỏi cái vòng số 8, ký biên bản xác nhận những thứ là gần như mọi người quên sạch, quên biển hiệu, quên đi ra đường. Rõ ràng là anh Thắng thấy cái đấy rồi đúng không ạ?
Vâng. Thế thì cái câu chuyện về đào tạo luật và thi luật để lấy bằng xe máy thì thực ra thì tôi cũng đã thi cách đây rất nhiều năm rồi, và tất nhiên là cũng sau đó thì cũng không trải qua kỳ thi luật xe máy nào. Thế nhưng mà cái này thì tôi chưa tạm thời nhắc đến, mà tôi chỉ mong muốn rằng là cái người tham gia giao thông, tức là ý thức để trước hết an toàn cho mình đã, và sau đấy thì là an toàn cho những người xung quanh. Đó là cái điều quan trọng nhất, và chúng ta cần phải nhận thức một cách sâu sắc về cái vấn đề đó.
Đúng, quả thực là cần phải có thêm những cái, em nghĩ là cần phải thêm những cái chế tài xử phạt ô tô thì nặng rồi đấy anh ạ. Đấy, và có cả phạt nguội. Đấy, nhưng mà liệu rằng là xe máy thì chúng ta nhiều bác cũng nói với em là bây giờ phạt nguội xe máy rất khó, bởi vì cũng không phải là cái xe đấy có người này đi người kia đi, và bởi vì cái việc mà mua bán trao đổi với xe máy nó không chặt chẽ như là với ô tô. Nên thành ra là phạt nguội nó cũng khó. Đấy, mặc dù là trong cái hệ thống thông tư quy định nghị định của chúng ta thì chẳng hạn ví dụ về nồng độ cồn chẳng hạn thì là xe máy phạt cũng nặng. Đấy, nhưng bây giờ làm thế nào mà ví dụ chẳng hạn như là phạt thêm cả những cái tội leo vỉa hè này hay là đi lạng lách đánh võng các thứ thì mới được thôi. Đấy, cũng nhân đang nhắc về cái nồng độ cồn, không biết là với cái tính chất công việc thì anh Thắng là thường xuyên có phải tiếp khách, có phải bia rượu không?
Tôi thì cũng không phải thường xuyên, nhưng mà cũng đôi lúc thì cũng phải, rồi vừa là công việc vừa là anh em bạn bè. Thì cái đó thực ra đặc biệt là một phần nó cũng là cái văn hóa của cái xã hội mình nữa, thì nhiều khi là không thể thiếu được. Thế thì tuy nhiên nhưng mà tôi vẫn phải ý thức riêng cho mình nữa là thứ nhất đảm bảo an toàn cho mình, đảm bảo an toàn cho người khác, và cũng quan trọng hơn là xử phạt cũng nặng anh chú ạ. Thế cho nên là tôi tuân thủ rất là nghiêm ngặt. Và thôi thì tôi phải chịu tốn cái phí taxi Grab đấy để mình đi lại trong khi mà mình có sử dụng bia rượu để cho là an toàn anh ạ, và cũng là tuân thủ pháp luật.
Gần đây thì bắt đầu có những cái dịch vụ là có các bác tài đến lái hộ xe của mình. Khi mình sử dụng rượu bia. Tất nhiên là cái phí thì qua tìm hiểu thì hiện tại thì cũng tất nhiên là nó sẽ cao hơn là đi Grab taxi hay là các cái phương tiện khác rồi. Thế nhưng mà bù lại thì ví dụ anh tan cái ca làm giờ làm, anh ra phi thẳng ra nhà hàng chỗ anh em bạn bè đối tác, sau đấy khi về thì gọi một bác tài đến chở cho mình về. Đấy, cái này không biết anh Thắng có trải nghiệm dịch vụ này chưa?
Vâng, tôi cũng một hai lần đấy anh ạ, nhưng phí nó cũng hơi cao, 500.000 một lần. Đấy thì tôi nghĩ là nhưng mà cho nên là tôi vẫn sử dụng chủ yếu là các phương tiện taxi Grab thôi, vì mình cũng đi trong thành phố mà. Nên cũng không cho nó cũng tiết kiệm.
Cái trải nghiệm của anh khi sử dụng cái dịch vụ mà tài xế đến lái cho mình nó như nào?
Các anh thì cũng tốt thôi, cũng như là một người lái xe, và tất nhiên là mình cũng khi các anh ấy sử dụng là lái xe thay cho mình thì tất nhiên là yếu tố đầu tiên thì mình cũng phải chắc chắn rằng là các anh ấy cũng chưa sử dụng bia rượu ấy ạ. Và sau đó thì có thể là anh ấy đưa mình về xong rồi thì anh ấy lại ngoài cái phí lái xe mình cũng lại phải cân nhắc đưa anh ấy thêm một vài đồng đấy để anh ấy có thể lại phải thuê taxi Grab để anh ấy tự về. Và nó cũng hơi bất tiện và cũng chi phí hơi đắt đỏ. Nhưng mà thôi tôi cũng nhắc lại một lần nữa là yếu tố pháp luật và yếu tố an toàn nó là hai yếu tố quan trọng nhất.
Và chúng ta cũng hy vọng rằng là tới đây khi mà có nhiều cái đơn vị cung cấp dịch vụ họ họ vào họ làm chuyên nghiệp đó, đúng không anh?
Vâng.
Đấy thì giống như là các cái xe công nghệ ấy.
Vâng,
ngày
vâng.
xưa thì chẳng hạn có Uber thôi đấy thì là nó cũng khá đắt đấy.
Vâng.
Sau này thêm Grab rồi Gojek rồi rất nhiều Bi có thứ nhiều nữa thì bắt đầu giá cạnh tranh nhau.
Vâng.
Thì nó giảm dần.
Vâng.
Thì hy vọng là tới đây nhiều cái nhà cung cấp những cái dịch vụ mà giống như kiểu mình gọi là bạn uống tôi lái này
vâng.
Hay là lái xe thuê.
Tốt quá anh ạ.
Vâng.
Vâng, hiện giờ nó mới phát triển một cách nhỏ lẻ thôi.
Yeah.
Chứ nó cũng chưa thành một cái hệ thống hay là chưa thành một các cái hãng chuyên nghiệp.
Ừ.
Đấy, cho nên là có thể nó như anh nói thì một ý tưởng tôi thấy cho rằng là rất là hay.
Yeah.
Và sau đó thì là khi người ta phát triển lên rồi thì cái chi phí nó sẽ giảm xuống.
Vâng.
Và cái độ an toàn nó cũng sẽ chắc chắn sẽ được nâng
vâng.
lên.
Đúng vâng. rồi. Dạ. Và đúng quả thực là nếu như mà chúng ta làm một cái phép so sánh, tất nhiên là nó so sánh thì nó khập khiễng.
Yeah.
Nhưng mà nếu thử so sánh với cái việc là mình sử dụng rượu bia sau mình lái xe về nhà và chẳng may mà gặp lực lượng kiểm tra đúng không ạ? Thổi nồng độ sơ sơ là 7 triệu, 7 triệu rưỡi.
Vâng.
Rồi là tước giấy phép sử dụng lái xe 11 tháng.
Vâng.
Đấy và chưa kể tiền cẩu này, tiền bên trong bến bãi.
Vâng.
Sơ sơ cũng về cỡ khoảng chục triệu.
Vâng.
Vào đấy. Với cái việc là giống như anh Thắng nói là bỏ ra khoảng 500 ngàn.
Vâng.
Việc có một bác tài đến lái thì đúng là nếu mà so sánh thì là thấy rõ đúng không ạ?
Vâng.
Vâng. Nhưng mà tôi có lẽ là cũng phải như anh Thắng nói cũng phải tuân thủ thôi.
Vâng.
Đấy, bây giờ bản thân như Tuấn Tú thì chẳng hạn lái xe đến cơ quan vào buổi chiều mà có cái lịch chẳng hạn tiếp khách cái gì đấy là xe đương nhiên là để lại cơ quan rồi.
Vâng.
Đi cùng xe chung với mọi người và lúc về thì đi Grab.
Vâng.
Đấy, thậm chí kể cả sáng hôm sau thì vẫn chưa dám lái đâu anh ạ. Bởi vì cái nồng độ trong mình nó vẫn còn mà.
Tôi cũng rơi vào trạng thái như anh nhiều đấy.
Dạ.
Sáng hôm sau mà cũng phải đi nhờ xe của vợ đi làm là vợ nó vẫn phải là nhăn mặt thôi vì cái nồng độ cồn mình thở ra vẫn khá nhiều anh
vâng,
ạ.
Dạ. Đấy mà luật chúng ta quy định rồi, cứ trong hơi thở có nồng độ là phạt thôi.
Vâng.
Đúng không? Không cần biết anh uống từ lúc nào.
Vâng, vâng.
Dạ. Vâng, rất hy vọng là quý vị thính giả và đặc biệt là các bác tài thì chúng ta hết sức là lưu ý, thứ nhất là vì an toàn cho chính bản thân mình, cho gia đình và những người xung quanh. Cái tinh thần thượng tôn pháp luật nữa đúng không ạ?
Vâng,
và cũng hy vọng là tới đây rất nhiều các cái hãng cung cấp dịch vụ sẽ có nhiều cái dịch vụ nó hay hơn nữa và giá thành nó phải chăng thì là chắc chắn là nếu mà giá hợp lý mọi người sẽ lựa chọn nhiều và sẽ hạn chế được bớt cái việc mà lái xe say rượu gây tai nạn ra thôi.
Vâng.
Dạ. Rất là cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian cùng với bạn hữu đường xa. Cũng
vâng.
Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có những cung đường thật là an toàn.
Vâng.
Và hy vọng là có những cái câu chuyện, những chia sẻ mới thì rất vui khi anh Thắng sẽ tiếp tục kết nối với chúng tôi.
Vâng. Cảm ơn anh Tuấn Tú, cảm ơn chương trình. Và cũng thông qua chương trình thì xin chúc quý vị khán giả là luôn luôn thượng lộ bình an.
Vâng,
xin cảm ơn ạ.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bạn hữu đường xa. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Từ đây Tuấn Tú xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đưa anh lên vùng ngược đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi kia Trường Sơn ngất trời, xuống Hồng Lĩnh sẽ ta ngọc ngà nước biết sông Lam. Em xinh tươi cao bằng anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi thành bóng hình ôm trọn vào tim. Xe tôi bon bon đi khắp phố phường, qua bao nhiêu nẻo đường là bấy nhiêu tình thương, nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cạnh ngộ thương tâm, riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thường tai nạn hiểm nguy. em xinh tươi cao bằng anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi Thành bóng hình ôm trọn vào tim. Qua bao nhiêu nẻo đường là bấy nhiêu tình thương, nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cạnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thường tai nạn hiểm nguy. Sớm khuya, khuya sớm đi về, mấy ai hiểu tâm sự của người tài xế. Yêu xe hơn chính bản thân mình, tôi luôn chấp hành điều luật giao thông.